Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Ngân hàng Thế giới công bố một báo cáo nói rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn tiền đại dịch và dự đoán rằng hai quốc gia này sẽ đứng đầu châu Á về hồi phục kinh tế. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Triều Tiên tuyên bố vừa thử phi đạn chiến thuật kiểu mới. Tổng thống Biden hứa không để Trung Quốc qua mặt Mỹ. Hàng hiệu cao cấp Burberry bị tẩy chay liên quan đến nhân quyền ở Tân Cương.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 25 tháng 3, Quốc hội Việt Nam cho biết các địa phương đã dự toán kinh phí bầu cử 2021 tăng lên 2,6 lần so với kỳ bầu cử 2016, với số tiền lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Giới hoạt động cho rằng với các kỳ bầu cử thiếu tính dân chủ ở Việt Nam thì đây là một sự lãng phí rất lớn. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói rằng dự toán kinh phí của các địa phương xây dựng tương đối lớn. Nhu cầu kinh phí bầu cử của các địa phương năm 2021 tăng lên 2,6 lần so với tổng kinh phí ngân sách trung ương đã phân bổ phục vụ công tác bầu cử năm 2016. Cụ thể, 2016 phân bổ khoảng 1.444 tỷ đồng. Số quyết toán ngân sách trung ương 2016 là khoảng 1.373 tỷ đồng. Trong đó, của các địa phương quyết toán là 1.336 tỷ đồng, các bộ cơ quan trung ương khoảng 36 tỷ đồng, trang Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phúc nói. Như vậy, nếu dự trù tăng 2,6 lần so với số phân bổ năm 2016, thì kinh phí cho kỳ bầu cử 2021 sẽ là 3.754 tỷ đồng. Ông Phúc tiết lộ con số tăng 2,6 lần này sau khi tổng kết dự toán từ 51 trên 63 ủy ban bầu cử các tỉnh thành và hai cơ quan trung ương. Nhưng nếu như tổng kết dự toán đầy đủ, từ 63 ủy ban bầu cử địa phương và 7 cơ quan trung ương có tham gia tổ chức điều hành cuộc bầu cử này, bao gồm cả Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, thì kinh phí dự trù còn lớn hơn nhiều. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, 2021, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cấp kinh phí đợt 1 cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 sắp tới với số tiền hơn 733 tỷ đồng, trong đó có hơn 17 tỷ đồng cấp cho các bộ và cơ quan trung ương. Nhận định về việc chính quyền dùng ngân sách nhà nước để tổ chức kỳ bầu cử, nhà hoạt động Trần Bang ở Hà Nội nói với VOA.
Về nhân sự thì đảng đã sắp xếp hết rồi, bầu mà những người mà không theo ý của đảng hoặc quy hoạch thì cũng không bao giờ mà trúng cử được. Thế cho theo tôi là không cần phải bầu cử nó lãng phí lắm, tốn lắm, tốn đến 4.000 tỷ của dân thì vô cùng lãng phí. Tôi thấy thực chất là như vậy, tức là không có ai mà đảng không quy hoạch hay là không sắp xếp mà để trúng cử hết đấy. Thế thì cái bầu cử nó thấy nó giả quá, nó phí quá.
Các nhà hoạt động đồng thời là các ứng viên độc lập cho VOA biết rằng với nền dân chủ thiếu tính minh bạch và cử tri quen với lệ đảng cử dân bầu hay không có mặt của các quan sát viên quốc tế, việc bầu cử ở Việt Nam chỉ làm tiêu phí tiền thuế của người dân. Hôm 25 tháng 3, ông Phúc cho biết số người ứng cử đại biểu quốc hội là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương giới thiệu và 76 người tự ứng cử. Truyền thông Việt Nam cho biết ở Hà Nội có 30 người và ở thành phố Hồ Chí Minh có 22 người tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Giới hoạt động dự báo rằng những người tự ứng cử sẽ rất khó có cơ hội lọt vào một trong 500 ghế ở Quốc hội, dù đảng Cộng sản hô hào cho phép đến 10% ứng cử viên ngoài đảng tham gia. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ chủ động tham gia trao đổi và xử lý yêu cầu liên quan đến Myanmar khi làm chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 tới. Ông Đỗ Hùng Việt, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao cho biết như trên tại cuộc họp báo vào chiều ngày 25 tháng 3, dù cho biết rằng chưa có hoạt động liên quan đến Myanmar được lên kế hoạch trong tháng 4. Đài truyền hình VTV dẫn lời ông Việt nói, hiện nay Việt Nam là nước ASEAN duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính vì vậy, Việt Nam rất quan tâm theo dõi tình hình ở Myanmar và tham gia một cách chủ động tích cực trong các trao đổi về tình hình Myanmar tại ASEAN cũng như là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Myanmar là một vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, nên cũng không loại trừ khả năng sẽ có các nước yêu cầu tổ chức cuộc họp. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ xử lý yêu cầu đó phù hợp với yêu cầu và hoạt động của Hội đồng Bảo an, ông Việt nói. Cũng vào chiều ngày 25 tháng 3, phản hồi lời kêu gọi nhóm họp đặc biệt về vấn đề Myanmar của một số lãnh đạo ASEAN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam quan ngại về tình hình bất ổn, bạo lực và thương vong đối với thường dân ở Myanmar. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các thành viên ASEAN khác trao đổi về các biện pháp hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn, sớm ổn định tình hình, đóng góp và xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Các đề xuất của các nước thành viên ASEAN sẽ được xem xét theo các nguyên tắc và quy trình của ASEAN, trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng nói. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 5 thành viên thường trực bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu. Trong tháng này, Hoa Kỳ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tháng 4 sẽ đến Việt Nam và sang tháng 5 sẽ đến phiên Trung Quốc. Hôm 10 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đạt được sự đồng thuận để ra tuyên bố lên án nặng vụ đảo chính quân sự Myanmar. Lý do là 4 nước bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam đã đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh Quốc soạn thảo, yêu cầu không đề cập đến đảo chính do quân đội Myanmar thực hiện vào ngày 16 tháng 3. Có đến 488 tổ chức xã hội dân sự Myanmar ra tuyên bố chung bày tỏ sự thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thiếu hành động cương quyết trước cuộc đảo chính và giết người tàn bạo của quân đội Myanmar. Đồng thời, nhóm này lên án Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ vì cho rằng các quốc gia này muốn duy trì lợi ích kinh tế và địa chính trị trong mối quan hệ với chính quyền quân sự Myanmar. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Thế giới hôm 26 tháng 3 công bố một báo cáo nói rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn tiền đại dịch, trong khi các nước khác ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ mất nhiều năm hơn mới hồi phục kinh tế. Khu vực này sẽ có 3 tốc độ phục hồi khác nhau, Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo. Việt Nam có hoạt động kinh tế nổi trội so với các nước khác với mức tăng trưởng năm nay dự kiến lên đến 6,6%, tăng từ mức 2,9% của năm ngoái, Ngân hàng Thế giới tiên liệu. Việt Nam và Trung Quốc thuộc số ít các nước chỉ bị đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nhẹ và hai nước này không bị suy thoái trong năm 2020. Vẫn Ngân hàng Thế giới dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm nay so với mức 2,3% của năm ngoái. Do quy mô khổng lồ của đất nước hơn 1,4 tỷ dân nên mức tăng trưởng của Trung Quốc cũng làm cho mức tăng trưởng chung của toàn khu vực ước tính sẽ đạt 7,4% trong năm nay, tăng so với mức 1,2% trong năm 2020. Các nước đang phát triển trong khu vực ngoại trừ Trung Quốc dự kiến có mức tăng trưởng chung là 4,4% sau khi tăng trưởng âm 3,7% trong năm ngoái. Ngân hàng Thế giới cho rằng việc Mỹ mới đây thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la sẽ có tác động lan tỏa đến cả các nền kinh tế ở Đông Á-Thái Bình Dương. Theo ước tính của ngân hàng này, gói cứu trợ của Mỹ sẽ giúp cho các nước trong khu vực nâng tốc độ tăng trưởng thêm trung bình 1%, chủ yếu thông qua thương mại và đầu tư. Các nền kinh tế có định hướng xuất khẩu ở châu Á, nhất là Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Hãng ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng loan báo trên trang web của hãng hôm 24 tháng 3 rằng họ bắt đầu bán ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam với tên mẫu xe là VFE34. Thông tin từ hãng cho hay VFE34 ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cho phép điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, không phân biệt vùng miền. VinFast cho biết, từ thời điểm hiện nay cho đến hết tháng 6, mẫu xe này có mức giá ưu đãi là 590 triệu đồng vì người mua chỉ trả tiền cho chiếc xe không tính bộ pin, tiết kiệm được 100 triệu đồng. Theo cơ chế mua bán này, bộ pin mặc dù vẫn gắn trên xe nhưng khách hàng sẽ không mua. Thay vào đó, họ trả tiền thuê pin hàng tháng với mức phí 1 triệu 450.000 đồng. Hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup đưa ra ước tính rằng chi phí thuê pin hàng tháng bằng chi phí đổ xăng nếu so với xe hơi truyền thống. Vẫn theo VinFast, VFE34 sẽ bắt đầu xuất hiện trên các con đường Việt Nam vào tháng 11 năm 2021, xe được bảo hành 10 năm. Chỉ chưa đầy một ngày mở bán, có gần 4.000 người đặt mua mẫu xe mới của VinFast, một kỷ lục ở Việt Nam, theo tường thuật của nhiều báo trong nước như Tiền Phong, Thanh Niên, Người Lao Động. Chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương thuộc tập đoàn BMW Kép ở Đức nhận xét với VOA rằng việc VinFast đi vào sản xuất ô tô điện là cách đi nhanh nhất để đuổi kịp sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trên thế giới. Hiện là chuyên gia nghiên cứu phát triển công nghệ mới tại BMW Kép, ông Phương phân tích rằng các hãng xe hơi truyền thống đã có lịch sử uy tín, danh tiếng từ hàng chục cho đến hơn 100 năm, cạnh tranh với họ cực kỳ khó. Nhưng ô tô điện là một lĩnh vực mới, một thị trường mới mở ra cho tất cả các hãng, dù lâu đời hay non trẻ. Ông Phương nói thêm về những cơ hội thuận lợi dành cho VinFast.
Cái xe điện là một cái miền đất nó hoàn toàn mới. Đó, rồi cái vấn đề đào tạo đội ngũ công dân của mình nó cũng sẽ đơn giản hơn, là vì cái số cơ phận trên xe điện nó ít hơn là trên cái xe xăng. Tức là mình dễ đào tạo cái người công nhân để có thể làm được. Và về lập trình cho xe, nó là một cái ngành mới, miền đất mới cho tất cả. VinFast sẽ cũng là bắt đầu một cái cuộc chạy đua như những cái nhà thể thao gia khác. Thật ra mình có nhiều cơ hội hơn.
Chuyên gia gốc Việt đang làm cho BMW Kép đưa ra dự đoán với VOA rằng thị trường chính mà VinFast thực sự nhắm đến không phải là Việt Nam.
Họ đang muốn, như tuyên bố là muốn đi vào thị trường ở Hoa Kỳ và sau đó là ở châu Âu. Tuy nhiên, để có thể đi được vào những cái thị trường đó thì ở cái nước sở tại, họ phải có một số thử nghiệm trước đã. Thì như vậy, ở Việt Nam, họ đang muốn quảng bá là một, và thứ hai là muốn dùng cái người dân để làm những cái người thử nghiệm mà không trả tiền cho cái sản phẩm mới của họ. Tại vì bất cứ một cái sản phẩm nào ngoài cái việc mà mình phải thử nghiệm ở trong điều kiện thí nghiệm á, thì mình phải thí nghiệm vào điều kiện thực tế của những cái người tiêu dùng, thì họ đang muốn sử dụng cái người dân trong nước để mà thực hiện những cái cuộc thử nghiệm này.
Xem xét các thông số về VFE 34 do VinFast công bố từ kinh nghiệm chuyên môn, ông Phương so sánh với một mẫu xe tương đương của Pháp là Renault Zoe ZE40 để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của mẫu ô tô điện đầu tiên sắp được hãng xe Việt tung ra. Chuyên gia của BMW Kép chỉ ra với VOA rằng cả hai xe đều dùng pin có dung lượng gần bằng nhau là 41 và 42 kWh, nhưng Zoe của Pháp có động cơ yếu hơn, chỉ 85 kW và tiết diện cản gió ít hơn, thấp hơn xe của VinFast, song chỉ có tầm chạy tối đa là 317 km cho một lần sạc. Vì vậy, VFE34 của Việt Nam với động cơ mạnh hơn đến 25%, 110 kW và cao hơn 5 cm, mà VinFast nói có thể chạy được 300 km, đó là một điều bất khả thi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương đưa ra tính toán. Với chuyên môn của mình, ông Phương cho rằng trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng, VFE34 với bình điện 42 kWh chỉ có thể chạy tối đa 240 đến 250 km mà thôi. Còn trong điều kiện thực tế phải trừ đi 10 đến 20% nữa.
Thì đây là một cái vấn đề của cái xe điện này, tại vì cái chuẩn trên hiện tại trên trên thị trường là xe phải chạy từ 350 cây số trở lên. Tôi thấy cái kỹ thuật của cái xe này là cái bình điện khá nhỏ và xe chạy cái quãng đường không nhiều.
Một lưu ý khác về chiếc xe này đối với các chủ xe trong tương lai theo chuyên gia của BMW Kép là hạ tầng để sạc pin. Hồi tháng 2, VinFast loan báo họ dự kiến sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện trong năm nay. Các trạm này sẽ đặt tại các bãi đỗ xe của các địa điểm ở trung tâm tỉnh, thành phố như các tòa chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bãi đỗ xe công cộng, các trường lớn, các khách sạn, v.v. Tuy nhiên, với thực trạng các trạm sạc nhanh hiện chưa có, trong khi để sạc tại nhà bằng ổ điện 230V thông thường, chủ xe phải cần đến 25 giờ mới đầy pin 42 kWh là quá lâu, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương cảnh báo. Để rút ngắn thời gian sạc, ông Phương phân tích rằng chủ xe bắt buộc phải lắp thêm hộp tăng cường độ dòng điện từ 10 lên 16A để sạc đầy sau 15 giờ vẫn là quá lâu, hoặc phải lắp đường điện 3 pha 32A để sạc đầy trong 2 tiếng, nhưng sẽ không dễ để các hộ dân lắp điện 3 pha ở Việt Nam. Chi phí lắp hộp sạc và mua dây điện là bao nhiêu, người định mua xe cũng nên tìm hiểu trước khi quyết định. Chuyên gia của BMW Kép đưa ra lời khuyên và đặt câu hỏi.
Họ nói là bây giờ đặt từ tháng 11 này có xe rồi, thì tôi cũng hiểu là những người đặt xe đó sẽ làm gì với cái xe đó. Nếu mà họ mỗi ngày phải sạc tới 25 tiếng ở nhà để mà dịch mà đi, mà không có cái cách nào khác.
Vẫn chuyên gia của BMW Kép phân tích thêm rằng việc VinFast tách giá trị của pin ra và tính phí thuê pin thực ra là một đòn tâm lý để câu khách, còn thực tế khách hàng sẽ mua trả góp bộ pin. VinFast định giá thuê bao pin là 1,45 triệu đồng. Nếu nhân 1,45 triệu này với 120 tháng, tức là 10 năm dùng pin, ta ra con số 174 triệu đồng cho đến khi phải thay pin. Nghĩa là về thực chất, VinFast bán trả góp có tính lãi bộ pin này cho người mua, vì giá gốc bộ pin này VinFast mua vào ước tính khoảng 7.000 đô la mà thôi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương nói với VOA. Việc thuê pin trên danh nghĩa này có thể dẫn đến các bất cập nếu chủ xe bán xe cho người khác khi chưa hết thời hạn 10 năm, ông Phương nói. Ngoài giao dịch mua bán phần xác xe giữa chủ xe cũ và chủ xe mới, hai bên còn phải chuyển nhượng hợp đồng thuê pin và chỉ có thể làm thông qua VinFast. Bên cạnh đó, người mua chiếc xe đã qua sử dụng sẽ băn khoăn vì pin không còn mới, sạc sẽ không còn 100% dung lượng như ban đầu. Ông Phương nêu ra những mối quan ngại. Một vấn đề khác đáng chú ý hơn theo chuyên gia của BMW Kép là nếu chủ xe gây ra lỗi làm hỏng xe dẫn đến pin bị hư hại phải thay thế. Chi phí thay pin trong trường hợp này là như thế nào nhưng chưa có thông tin từ VinFast. Ông Phương cho biết mô hình cho thuê pin đã từng thực hiện ở châu Âu nhưng đã bị bãi bỏ do những bất cập. Nhìn về tương lai, chuyên gia nghiên cứu phát triển của BMW Kép cho rằng trong khi VinFast chọn con đường phát triển ô tô điện là hướng đi thích hợp với nhiều cơ hội để theo kịp ngành ô tô thế giới, song cũng có không ít thách thức. Ông Trương Quý Hoàng Phương liệt kê ra các khó khăn bao gồm số hãng xe mới nhảy vào lĩnh vực xe điện mỗi ngày một nhiều, đặc biệt là các hãng ở Trung Quốc. Mẫu mã xe phải hợp thị hiếu nếu không nguy cơ bị đào thải rất cao. Giá thành phải ngày càng hạ, dùng lượng pin lớn hơn, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, nhất là tự động hóa hay tự lái, là những điều rất cần để vươn ra thị trường nước ngoài. Phải vượt qua được những khó khăn kể trên, may ra mới có hy vọng cạnh tranh thành công, chuyên gia của BMW Kép nói với VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 tháng 3 tuyên bố ông dự kiến sẽ tái tranh cử vào năm 2024, đồng thời bênh vực chính sách của ông cấp chỗ ở cho trẻ em không có người lớn đi kèm vượt biên giới sang Mỹ từ Mexico. Trong cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Biden dường như chuẩn bị tốt, thỉnh thoảng đọc từ giấy viết sẵn và bình tĩnh trả lời các câu hỏi, khác biệt hẳn với những cuộc họp báo thường ồn ào sôi nổi của người tiền nhiệm Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa. Ông Biden đặt ra mục tiêu mới nhắm tiêm chủng 200 triệu liều vaccine COVID-19 tại Mỹ trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống. Ông cảnh báo Triều Tiên về những hậu quả của việc phóng hai phi đạn đạn đạo ngày 25 tháng 3 và cho biết đang tham khảo các đồng minh Mỹ về con đường phía trước. Ông cũng tìm cách dịu giọng với Trung Quốc sau khi các phụ tá hàng đầu của ông trao đổi nảy lửa với đối tác Trung Quốc tại Alaska trước đây trong tháng. Ở tuổi 78, nhiều nhà phân tích chính trị tin là ông Biden có thể chỉ phục vụ một nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch tái tranh cử hay không, ông nói ông có kế hoạch làm như vậy. Câu trả lời của tôi là có, tôi có kế hoạch tái tranh cử, đó là kỳ vọng của tôi, ông nói. Ông Biden là tổng thống lớn tuổi nhất nước Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng 1. Vất vả chế ngự làn sóng vượt biên giới gia tăng, ông Biden nói với báo chí rằng chưa chính quyền nào trước đây từ chối lo lắng nơi ăn chốn ở cho trẻ em không có người lớn đi kèm vượt biên giới sang Mỹ từ Mexico, trừ chính quyền Trump. Tôi sẽ không làm việc này, ông Biden nói, và cho biết đã cử Phó Tổng thống Kamala Harris lãnh đạo những nỗ lực ngoại giao với Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador nhằm ngăn chặn làn sóng di dân. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Biden cũng cho biết thêm mục tiêu sơ khởi tiêm chủng 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu nhậm chức của ông đã đạt được vào tuần trước, 42 ngày trước dự trù, và hiện ông sẽ tăng gấp đôi mục tiêu. Ông cũng lùi thời hạn chót 1 tháng 5 để rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan. Thật khó mà đạt được hạn chót 1 tháng 5, ông Biden nói. Tuy nhiên, ông cho biết chúng ta sẽ không lưu lại lâu và nói ông không nghĩ rằng binh sĩ Mỹ còn ở Afghanistan vào năm sau. Đáp câu hỏi về việc Triều Tiên phóng phi đạn khiến các đồng minh Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc báo động, ông Biden đọc cẩn thận những điểm chính ghi chú. Nếu họ chọn leo thang, chúng ta sẽ đáp trả tương ứng. Ông cho biết đã chuẩn bị một số hình thức ngoại giao với Triều Tiên, nhưng phải có điều kiện dựa trên kết quả chung cuộc phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng muốn Mỹ và các nước khác nới lỏng các chế tài kinh tế áp đặt lên Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này. Các giới chức Mỹ cho biết đã nỗ lực giao tiếp ngoại giao với Triều Tiên nhưng không được đáp ứng. Sau những cuộc thảo luận gay go Mỹ-Trung tại Alaska, ông Biden nói ông không tìm cách đối đầu với Trung Quốc, nhưng muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về thương mại. Ông Biden kêu gọi đảng Cộng Hòa trong Quốc hội giúp ông tiến về phía trước với nghị trình về những vấn đề như kiểm soát súng, biến đổi khí hậu và cải cách di trú. Trước áp lực liên tục, ông Biden bênh vực chính sách di dân của ông dọc biên giới Mỹ-Mexico. Ông nói việc gia tăng di dân là theo chu kỳ. Việc này xảy ra từng năm một. Có việc gia tăng đáng kể số người đến biên giới trong những tháng mùa đông, ông nói. Việc này xảy ra mỗi năm. Ông nói nhiều di dân trốn khỏi nước vì những vấn đề tại quê nhà và đổ lỗi cho ông Trump phá vỡ hệ thống di trú của nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 tháng 3 tuyên bố sẽ ngăn Trung Quốc qua mặt Mỹ trở thành quốc gia quyền lực nhất thế giới và cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo nước Mỹ chiến thắng trong cuộc đua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc có mục tiêu tổng thể trở thành nước dẫn đầu thế giới, giàu nhất thế giới và hùng mạnh nhất thế giới, ông Biden nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc. Điều này sẽ không xảy ra vì trong nhiệm kỳ của tôi, nước Mỹ sẽ tiếp tục lớn mạnh, Tổng thống Biden khẳng định. Phát biểu này lặp lại những tuyên bố ông đưa ra khi tranh cử Tổng thống và được đưa ra vài ngày sau cuộc họp mặt đối mặt đầu tiên dưới chính quyền Biden giữa các giới chức Mỹ với Trung Quốc tại Alaska, nơi đôi bên tranh cãi nảy lửa phản ánh những căng thẳng sâu rộng giữa hai đối thủ. Ông Biden, người định công bố đề nghị hạ tầng cơ sở trị giá nhiều tỷ đô la vào tuần tới, hứa sẽ bảo đảm tăng cường đầu tư Mỹ và các ngành công nghệ mới đầy hứa hẹn như máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Ông cho biết nhắm đưa đầu tư Mỹ trở lại các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ gần bằng mức đầu tư hồi những năm 1960 là 2% GDP, từ tỷ lệ hiện tại là 0,7%. Chúng ta sẽ đầu tư thực sự, ông nhấn mạnh và lưu ý là Trung Quốc chi tiêu và hạ tầng cơ sở gấp 3 lần nước Mỹ.
Triều Tiên phóng thử phi đạn điều khiển chiến thuật kiểu mới vừa được chế tạo hôm 25 tháng 3, hãng tin nhà nước KCNA loan báo ngày 26 tháng 3. Nguồn tin này nói lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không thanh sát cuộc phóng. Tổng thống Joe Biden ngày 25 tháng 3 tuyên bố Mỹ vẫn mở rộng các kênh ngoại giao với Triều Tiên, dù Bình Nhưỡng tuần này tiếp tục thử nghiệm phi đạn, nhưng cảnh báo là sẽ phản ứng nếu Triều Tiên leo thang trong việc này. Vũ khí mới căn cứ trên công nghệ hiện có, nhưng được cải tiến để có thể mang đầu đạn 2 tấn rưỡi, KCNA nói. KCNA cho biết thêm là vũ khí thử nghiệm bắn trúng mục tiêu chính xác cách xa 600 km. Việc phát triển hệ thống vũ khí này có ý nghĩa to lớn trong việc đẩy mạnh sức mạnh quân sự của đất nước và ngăn chặn tất cả các đe dọa quân sự, ông Ri Pyong-chol, một lãnh đạo cấp cao giám sát cuộc thử nghiệm được KCNA dẫn lời nói. Các hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy một phi đạn sơn màu đen trắng được phóng lên từ một giàn phóng quân sự.
Burberry đã đánh mất một đại sứ giới thiệu hàng hiệu Trung Quốc và họa tiết tác tang đặc trưng của thương hiệu này đã bị xóa khỏi một trò chơi video phổ biến, khiến Burberry trở thành nạn nhân hàng hiệu cao cấp đầu tiên phải trả giá vì những cáo buộc của phương Tây rằng Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 3, Trung Quốc trừng phạt các tổ chức hay cá nhân ở Vương quốc Anh về những lời dối trá và thông tin sai lệch về Tân Cương, nhiều ngày sau khi nước Anh áp đặt các biện pháp chế tài vì những hành động vi phạm nhân quyền mà Trung Quốc bị cáo buộc đã phạm ở Tân Cương. Burberry là thành viên của Better Cotton Initiative, một nhóm cổ vũ cho việc sản xuất bông sợi theo phương pháp bền vững. Nhóm này hồi tháng 10 nói họ ngưng chấp thuận vải sợi cotton đến từ Tân Cương trong mùa 2020-2021, đơn cử các quan tâm về nhân quyền. Nữ diễn viên đoạt giải Châu Đông Vũ chấm dứt hợp đồng với Burberry trong tư cách đại sứ của thương hiệu vì Burberry không tuyên bố lập trường rõ ràng và công khai về cotton ở Tân Cương, đại diện của cô nói hôm thứ Năm. Họa tiết tartan đặc trưng của thương hiệu Burberry cũng bị xóa khỏi trang phục của các nhân vật trong video game Honor of Kings, theo chia sẻ trên Weibo của một giới chức của công ty làm ra video này, thu hút sự tán thành của nhiều dân mạng Trung Quốc. Chi nhánh Burberry tại Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Theo trang mạng của Burberry, thì cotton mà Burberry sử dụng xuất phát từ Hoa Kỳ, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Ai Cập. Cũng bị tác động ngược, đặc biệt trên mạng xã hội và truyền thông truyền thống Trung Quốc, có các thương hiệu H&M, Adidas, AG và Nike, những thương hiệu từng lên tiếng chỉ trích các điều kiện lao động ở vùng Tân Cương, khu vực sản xuất bông sợi lớn nhất của Trung Quốc. Giới hoạt động và các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tố cáo Trung Quốc ngược đãi người Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương, gồm giam cầm hàng loạt, tra tấn, cưỡng bức lao động và buộc họ phải triệt sản ngoài ý muốn. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc đó, nói rằng những hành động của họ ở Tân Cương là cần thiết để chống chủ nghĩa cực đoan. Trong một bức thư gửi cho các nhà lập pháp Anh hồi tháng 11 năm ngoái, Burberry nói họ không có hoạt động nào ở Tân Cương và cũng không hợp tác với bất cứ nhà cung cấp nào có trụ sở tại Tân Cương. Burberry nói thêm rằng họ không chấp nhận nạn nô lệ thời hiện đại dưới bất cứ hình thức nào, kể cả lao động cưỡng bức hay buộc tù nhân lao động ngoài ý muốn. Hội đồng vải sợi và hàng may mặc Trung Quốc đã tuyên bố hôm thứ Sáu, hối thúc các thương hiệu quốc tế hãy ngưng các hành vi sai trái, kể cả loại cotton từ Tân Cương ra khỏi chuỗi cung cấp của họ vì tôn trọng khách hàng Trung Quốc. Nhà lập pháp Hồng Kông Regina Yip cũng nói bà sẽ ngưng mua các sản phẩm của Burberry, dù đây là thương hiệu mà bà yêu thích nhất. Bà Yip viết trên Twitter cá nhân, tôi sát cánh với đất nước tôi, tẩy chay các công ty lan truyền những lời dối trá về Tân Cương.
Các lực lượng an ninh Myanmar đã bắn chết 3 người biểu tình chống chính quyền quân phiệt Myanmar hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 3, theo các nhân chứng, giữa lúc Ngân hàng Thế giới cảnh báo nền kinh tế Myanmar có thể co cụm 10% trong năm nay do tình trạng bất ổn vì cuộc đảo chính vào đầu tháng 2. Một nhân chứng yêu cầu giấu danh tính vì sợ bị trả thù đã chứng kiến các lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình vẫy cờ màu đen tại thị trấn Miek ở miền Nam. Chúng tôi không thể mang đi cái xác thứ ba vì có quá nhiều nhân viên an ninh ở đó. Nhân chứng nói với Reuters, vẫn theo nguồn tin này, có nhiều người khác bị thương. Ít nhất 320 người đã thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp bất đồng kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, kể cả 9 ca tử vong dựa trên các số liệu do Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị thu thập. Các dữ kiện của Hội cho thấy ít nhất 25% những người thiệt mạng là do bị bắn vào đầu, làm tăng nghi ngờ rằng họ đã bị tấn công một cách cố ý. Reuters không thể kiểm chứng thông tin này một cách độc lập. Một người phát ngôn của quân đội không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Các cuộc biểu tình lại diễn ra trên khắp nước qua đêm và ngày thứ Sáu, kể cả tại Mandalay và các khu vực Sagaing, cũng như tại bang Karen và bang Chin. Một nhóm gồm khoảng 100 người đánh trống, biểu tình ở trung tâm khu vực Sule và Yangon, trước khi bị các lực lượng an ninh giải tán, theo các nhân chứng. Những người tổ chức kêu gọi biểu tình rộng khắp trong ngày thứ Bảy, ngày quân lực của Myanmar, tưởng nhớ cuộc kháng chiến chống sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945. Ngân hàng Thế giới ngày 26 tháng 3 cảnh báo nền kinh tế Myanmar có thể sụt giảm tăng trưởng 10% trong năm nay so với mức tăng trưởng dương dự báo trước đây.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.